À, như mấy kỳ chúng tu đó thì con thấy nó có những cái niệm khởi lên mình hả, thì con nói thôi bây giờ tao quyết đánh ngồi ngay tại chỗ đánh luôn chứ không cần phải đi đâu á. Mà trong niệm nó khởi lên thì có hai cái niệm, một là niệm, thứ hai là không trầm nữa mình hả. Thì bây giờ mình ngồi nếu mà mình quán dùng định vô lậu đánh á thì nó bị không trầm. Thì bây giờ con nói thôi bây giờ nếu mà nó không cầm á thì mình phải cử động tay chân chứ không đi, cử động tay để thế này để thế kia, hoặc là chân duỗi ra duỗi vô để bớt không cầm, hoặc là dùng mắt mở ra không nhắm mắt lại. Nhưng mà quán nó khởi lên niệm nào là đánh niệm đó, nó khởi lên bất cứ niệm nào là đánh, nhưng mà trong lúc mình đánh thì nó bị không cầm, cho nên bởi vậy là con phải dùng cử động chân tay. Thì quán thời gian rất là dài, tới mấy tiếng đồng hồ, 3-4 tiếng đồng hồ, đánh luôn, ngồi chịu đánh luôn, mà cứ hôm trầm cũng chịu đánh. Thì đến một lúc nào không có một niệm khởi lên mà hôm trầm thì cũng biến mất luôn, lúc đó nó tỉnh thức hoàn toàn.
Đó là cuộc chiến đấu.
Cuộc mà chiến đấu. Lúc đó con có sử dụng nằm nữa, đó, cho nên bởi vậy thì con thấy nó làm cho mình coi như chiến thắng hoàn toàn, nhưng mà nó làm cho mình bừng tỉnh mà không có còn bị hôm trầm mà lại không có một niệm khởi lên.
Đó là
như vậy nó có ảnh hưởng như vậy
không? Có đó là thiện xảo đó, cách thức đó là thiện xảo để phá cái đối tượng. Bây giờ nó bị loạn, nó bị vọng tưởng ha, nó bị có niệm đó, rồi nó bị hôn trầm kề bên nữa, nó đánh hai cái thằng giặc, nó đánh hai cái, cho nên rất khó. Khi mà bị vọng tưởng thì nó tỉnh nó mới vọng tưởng, mà này nó vừa mê mà vừa có vọng tưởng, rất là nguy hiểm đó. Nó đánh hai cái, mà bây giờ cái kia thì phải động thân mới phá, hôn trầm thì phải động thân. Mà cái niệm á thì phải quán, phải tư duy, thì hai cái này đều là phải sử dụng mà đánh nó, mà thiện xảo kết hợp câu hữu lại thì con mới đánh mới trôi. Vậy mà cái thời gian mà dài để chịu đựng với nó, để đánh với nó như vậy đó, mà tới 1-2 giờ đồng hồ là quá sức kiệt, ghê gớm. Mà khi mà nó ra rồi nó không còn nữa thì nó tỉnh thật tỉnh, mà không niệm nó an trú rất là cụ thể rồi.
Nhưng mà khi đánh xong rồi nó tỉnh mà làm mình mệt nó rồi cơ thể cũng ẻ ỏi hết rồi.
Thì đó, bởi vì quá sức tưởng của mình cũng mệt chứ đâu.
Còn khi mà xong rồi thì thấy tỉnh rồi thì nằm xuống luôn thư giãn, mà vẫn tỉnh táo không có gì hết. Cũng không có niệm phải.
Nó không niệm.
Nó trở thành tâm bất động luôn.
Cái chỗ đó là cái chỗ bất động thật sự. Nó thấy nó bình thường, nó không gì mà nó rất tỉnh, nó không bị không cầm trì miên. Mà nó không có niệm gì khởi trong tâm mình,
thì
thanh thản an lạc
luôn, biến bạc luôn rồi. Như vậy là một cuộc chiến đấu, cũng
cuộc chiến đấu. Thật sự ra đây là khi mà gặp giặc rồi thì phải đấu, đánh đấu, chứ không có được đầu hàng. Đầu hàng là mình thua. Ví dụ như không cầm tiền riêng mà mình đi nằm đó mình thua. Thay vì bây giờ, ví dụ như chẳng hạn thầy nói bây giờ nó 9 giờ rồi, mà bây giờ nó không cầm tiền riêng, mình đánh đấu cho nó tới 10 giờ, mà 10 giờ không cầm tiền riêng chưa có. Đến luôn 11 giờ, đến chừng nào nó tỉnh thì tỉnh, rồi nó đi nằm thì nó mình mới thắng trận. Còn giờ nó hết giờ rồi, thôi mình ráng kêu là tôi cầm cự nó tới 10 giờ đó mà còn buồn ngủ chứ chưa phải hết đâu. Nhưng mà thôi tới giờ thôi đi ngủ, tức là mình đầu hàng, mình chạy rồi, chạy giặt. Sau đó thì nó cũng đánh mình hoài, còn đánh thẳng rét nó luôn. Ví dụ như bây giờ 10 giờ đi ngủ, còn giờ mày buồn ngủ, tao cho mày đi luôn. Mình cho đánh luôn, đánh luôn, đến chừng nào mày tỉnh tao mới xả tao đi ngủ. Mà xả đi ngủ mà tỉnh rồi thì ngủ khó lắm. Nhưng mà vậy mà sau này nó mới ớn, nó mới hết.
Nó không ngủ nữa, khi nó tỉnh rồi nó không có ngủ.
Nó không ngủ, nó tỉnh rồi nó không có buồn ngủ. Không có chút xíu buồn ngủ rồi.
Mấy kỳ đánh nó thì nó cũng giống như cái tình trạng thầy vừa dạy đó. Là coi như mình đánh tới giờ thôi mình bỏ. Hoặc là khi nó hơi trầm thì mình lại đi kinh hành. Hoặc là khi nó khởi niệm, mình đang quán định vô lậu mà nó khởi niệm mà nó không trầm nữa thì lại đứng dậy đi kinh hành. Cho nên cái định vô lậu mình cũng làm xong, mà cái tỉnh thức mình cũng
tỉnh thức cũng chưa, vì mình phá nó bằng cách mình đi để mình tránh né nó thôi,
tránh không trầm. Nhưng bây giờ ngồi chịu đặng đánh ảnh luôn, xin tư rồi nếu mà mình không đánh nó thì nó sẽ cứ quay nó đánh lại mình, cho nên còn nói đánh cho mình một trận luôn, mà nhân tiện trời mưa nữa. Đi tới đi luôn thì dẫm mấy con mối rồi nó chết, nó bay vô nhiều quá. Thì con mới xin tư nữa, thôi bây giờ ta quyết chí dùng định vô lậu mà đánh nó một trận. Thứ hai nữa thì nó lại hôn trầm, cho nên quyết chỉ là đánh luôn, kệ nó hôn trầm ta cũng đánh.
Ngồi tại chỗ, đưa chân đưa tay ra, động hoài không ngủ được.
Dạ, khi mà nó muốn hôn trầm, nó muốn ngủ thì lại động tay động chân, mà nếu mà nó bớt thì bắt đầu ngồi lại quán lại, mở mắt quán định vô lậu. con mới làm xong cái việc đó sáng ngày là tỉnh quên không có gì hết.
Đến nhưng mà
bạch thầy gì? Con bạch thầy với một câu pháp hướng chẳng hạn như quán như là quán tâm như cục đất, ly dục ly áp pháp, đó nó có nằm trong như định giống như là thanh thản là vô sự không thầy?
Giống rồi. Các ý cái đó là nó trở về thanh thản là vô sự.
Nó cũng giống nhau không?
Giống nhau. Rồi.
Cũng chẳng hạn như quán tâm như cục đất, ly tham sân si. Nó có giống không thầy?
Giống.
Giống cũng giống như vậy thầy.
Tức là nó trở về thanh thản lại vô sự. Cái tác ý của cái câu đó thì nghe nó không có giống cái câu thanh thản lại vô sự gì, nhưng mà nó trở về thanh thản lại vô sự.
Mà con thấy hai cái câu quán tâm đất á thì con thấy nó lại có sức mạnh hơn là thanh thản là vô sự.
Đúng rồi, kia mình chỉ nhắc mình giữ thôi, còn cái kia mình đánh ngay cái gốc của nó, cái gốc để mà phát xuất phát nó làm cho mất thanh thản lại vô sự. Mình đánh gốc cho nên nó mạnh hơn. Tâm gì cũng đất ly tham suy hết đi. Đó, mình đánh ngay gốc nó rồi, thành ra nó giờ ra về thanh thản. Đại đập cái gốc người ta mà. Còn kia con nhắc thanh thản lại vô sự, tức là con không đến cái gốc tham si nó không ly. Cho nên vì vậy nó nhẹ hơn. Nhưng mà nếu mà trường hợp mà mình thấy tham si nó ly, nó chỉ còn vi tế thì mình tác ý cái này để nó giữ gìn nó thôi. Đó. Còn nếu mà bây giờ tham si nó còn một đống đây thì cứ tạm gì cục đất ly xong đi hết đi. Ở đây qua chỗ mày ở. Mà mình đủ thẳng tay nữa thôi. Mà rốt cuộc rồi thanh thản lại vô sự. Rồi lát tác ý nữa, cứ tác ý hoài chừng nào thanh thản là vô sự, bảo vệ mình có được cái thanh thản là vô sự. Nhưng mà nó mạnh hơn là con nói đúng đó, là cái câu kia tác ý quá mà.
Mình không tác ý liền, tác ý đạo diệt
được chứ con, đạo diệt cũng được. Cũng được.
Bạch thầy, trong lúc mà mình đang đi cũng tác ý dùng được bạch thầy?
Được hả?
Với lại nhiều khi cái câu tác ý nó hơi không được nhắc thẳng xa quá mà nó hơi gần liền nhau. Thì có ảnh hưởng như bạch thầy?
Không. Tác ý để ngầm có cái nội lực của nó. Bởi vì con vừa tác ý rồi thì chút xíu con tác ý nữa gì, tức là nó gần đó.
Gần nhau
đó. Nó gần nhau, được không có sao đâu. Được. Bởi vì mình tu tập cái nội lực để mà ly dục nó phát. Nhưng mà cái trạng thái thanh thản nó không được kéo dài. Bởi vì mình tác ý nó bị mất. Cái câu tác ý của mình làm cho nó cái trạng thái thanh thản.
Dạ nó mất. Nhưng mà nó có nội lực rồi.
Nó có nội lực.
Khi mà con tập nó một thời gian, nếu chẳng hạn như bây giờ không cần tác ý nữa thì ngồi thì nó lại có cái nội lực
đó.
Nó tự tác ý ra luôn. Thì đó là nó theo cái thói quen của nó. Bây giờ nó đụng một cái chuyện gì đấy là nó tác ý liền. Chứ đó. Còn chưa có phải khởi ý lên, nó đã tác ý theo quen của nó rồi.
Nó tác ý theo cái lực, nội lực của nó phản xạ. Nó đụng cái nó phản xạ ra nó tác ý.
Con xạ là nó bị ức chế tâm nhưng mà cũng quán lại thì không ức chế. Không
phải đâu con, cái đó là cái pháp nó ly, nó đoạn thôi. Bằng cái pháp như lý tác ý, nó ngầm nó phá cái phiền cái mà. Chứ còn cái mà thuyết sử mà đến mà con dùng tác ý là con bị chế, con phải dùng cái định vô lậu con giá. Bị thuyết sử nó hiện tiền cái rõ cái tham si. Còn cái kia nó không có nhưng mà mình tác ý để ngầm nó thành cái lực ly tham si. Cái lực đoạn diệt tham si. Chẳng hạn là bây giờ mình không có tham si gì hết, mình không có thuyết sử gì hết. Nhưng mà nó tăng như cục đất ly tham si hết đi. Đây chỗ này không có tham si, tức là mình đánh truyền cái đó. Cái ngũ truyền cái đó, đánh cái ngũ truyền cái. Còn bây giờ hiện tiền, bây giờ mình đang có cái niệm nó tham si, nó kiết sử, nó nhớ, nó nghĩ gì đó, thì đây là nó hiện là bị kiết sử rồi. Cho nên cái này phải dùng cái định vô lậu. Chứ khi con tác ý là con bảo nó đi đi là tức là con ức chế nó.
Dạ.
Nó không được, cho nên phải biết áp dụng.
Dạ. Dụng vậy là lúc đó mình định dùng định vô lậu, mình quán nó.
Mình quán.
Mình quán nó một chập rồi là bắt đầu mình tải cái kia.
Mình tải cái kia. Nó dễ dạ, nó.
Và thầy nhiều khi trong lúc bước đi, mỗi bước đi tự nhiên sau nó cũng tác ý là tâm như cục đất. Như vậy mỗi bước cái chân đi nó
cái đó ra. Con mỗi bước đi mà nó nhắc nó vậy là nó mục đích của nó tác ý để nó diệt cái tham si ngũ truyền cái ha.
Yeah.
Nó biết còn ở trong đó chứ chưa hết đâu, cho nên nó nhắc rồi là con
vi
tế rồi. Bởi vì cái ngũ truyền cái là cái màn ngăn che, cho nên mình không thấy tham si, nhưng mà sự thật trong tâm mình có tham si, cho nên nó câu đó nó ngầm là nó phá vỡ cái tham si cho mình, cho nên nó tác ý là được đó mà. Mình tác ý nhiều đó mà. Bởi vì truyền cái nó đậm lắm, thì nó đậm, nó không có hiện cái hình nó ra đâu. Nhưng mà nó cái tướng nó ra thì nó bị kiết sử rồi. Cũng như bây giờ mình thấy mình không thèm ăn, nhưng mà nó khởi nó muốn ăn cái đó mình biết là nó thành kiết sử rồi.
Nó tham á.
Đấy, nhưng mà mình ăn rồi cái bắt đầu nó dẫn mình, nó sổ mũi, nó thành ra năm dục trưởng dưỡng. Hồi đầu thì nó còn kiết sử không, nó còn nó còn truyền cái á. Nhưng mà khi mình thực hiện ra rồi đó, mình bị ăn rồi đó, thì nó là năm dục trưởng dưỡng, nó trưởng dưỡng cái dục lên. Vì vậy con ăn nó sanh cái dục lên nữa. Mà do đó con dục nữa.
Dục mạnh hơn.
Mà dục mạnh hơn. Cũng như bây giờ ta diện buồn ngủ. Mà con thấy cái tướng buồn ngủ nó là bị triền, bị kiết sử rồi, kiết sử của si kiết sử rồi. Con hiểu không? Cái buồn ngủ nó đang buộc tới buộc lui rồi. Mà con đi nằm đó thì nó năm dục trưởng dưỡng rồi, chứ không phải là còn kiết sử nữa. Con tăng trưởng cái dục rồi đó. Cho nên khi mà cái tướng của nó, các con biết là khi mà nó còn triền cái thì nó không thấy tướng gì hết. Mà khi mà tướng nó hiện ra thì nó kiết sử. Mà khi mình làm theo cái tướng đó rồi thì nó trở thành cái pháp năm dục trưởng dưỡng. Con hiểu không? Cho nên nghe nói năm dục trưởng dưỡng mới con không biết cái pháp này nó sao. Nhưng mà sự thật đó, nó đi từng bước nó mới thành ra cái năm dục trưởng dưỡng. Đức Phật nói năm dục trưởng dưỡng, mắt thấy sắc thì nó dính sắc. Cũng như bây giờ mình buồn ngủ, rồi mình dính buồn ngủ thì đi nằm ngủ thì dục nó trưởng dưỡng, dục ngủ với chị. Đó là năm dục trưởng dưỡng. Con hiểu chưa? Bây giờ nó kiết sử nó khởi ra, bây giờ mình có tham nè, mà mình chưa có thèm ăn thì nó là truyền cái. Nhưng mà khi nó khởi nó thèm ăn thì đó là nó kiết sử rồi, kiết sử tham kiết sử rồi nó mới có thèm ăn nè, phải không? Bắt đầu mình lấy ăn thì tức là năm dục trưởng dưỡng.
Vậy là mình nuôi nó là
mình nuôi rồi. Nó dưỡng nó lên, nó làm cho tăng trưởng lên. Thế mà mấy con thấy cái pháp của Phật nó rõ ràng, nó đi từng bước mà nó trở thành dục trưởng dưỡng, nó nuôi lớn cái dục của mình ra, nó trưởng dưỡng cái dục. Mà cái dục nhiều thì nó là khổ nhiều, nó khổ nó trong lên. Cho nên mình biết mà cái này năm dục trưởng dưỡng này, cái này là kiết sử này, cái này là truyền cái. Cho nên những cái pháp của mình biết đây là nó tác ý này là diệt năm truyền cái. Còn cái này nó tư duy suy nghĩ này nó diệt kiết sử này. Còn cái này nó tác ý ra để nó ngăn cái dục trưởng dưỡng nó, tức là bắt đầu nó ôm pháp nó đi. Ví dụ như bây giờ buồn ngủ, con không nằm, đứng dậy đi chứ nào, tức là con diệt năm dục trưởng dưỡng. Chứ không phải diệt kiết sử đâu mà diệt năm dục trưởng dưỡng. Không khéo là nó nằm xuống nó ngủ. Đó, thành ra pháp của Phật thì nó pháp của Phật nó rõ lắm. Nhưng mà đọc xuông xuông mấy con không biết đâu. Bây giờ thầy giải thích ra mấy con thấy nó đi từng bước nó lên tới năm dục trưởng dưỡng vậy. À, cho nên vì vậy mà trong khi chúng ta tu tứ niệm xứ, chúng ta rất sợ năm dục trưởng dưỡng. Cho nên trong cái bài này, Đại Không Đức Phật nói về năm dục trưởng dưỡng chứ không nói từ kia đâu. Mà chính từng cái bước kia, bước từ cái triền cái rồi kiết sử rồi cho đến năm dục trưởng dưỡng, nó mới tới năm dục trưởng dưỡng. Mà rất sợ năm dục trưởng dưỡng. Cho nên ngăn chặn liền tất khác, ngăn hái gì khác là không có cho nó sinh năm dục trưởng dưỡng. Mà năm dục trưởng dưỡng thì phòng hộ mắt tai của niềm tinh ý của mình, tức là độc cư rồi. Nó trở về độc cư để năm nó phòng hộ mắt tai của niềm tinh ý của nó, tức là ngăn và diệt năm dục trưởng dưỡng này bằng cái pháp độc cư. Chứ mấy con mà tiếp xúc nhau là nó sinh năm dục trưởng dưỡng liền.
Cái ví dụ mà cái tâm nó khởi được, nó muốn ăn cái đó, mình đắc ý là nó chỉ bớt vậy thôi, nó trở lại nữa thầy. Nhưng mà đem đề tài mình quán nó sao mà quán sao mắt mình xả nó hết cái hết thầy
đó thì đó là định vô lậu đó. Bởi vì khi mà nó khởi ăn nó kiết sử rồi. Nó kiết sử thì chỉ có định vô lậu quán thôi. Chứ còn con tắc ý con đuổi nó như mà tiền cái thì không được.
Tại con đuổi ai gì là con đường hốt sao thích con cứ ngồi ăn là nó chỉ cái danh nào tới tóc thì nó trời ơi. Thì danh là cái lòng mà không có bình định, nó cứ khởi khởi rồi mình tương lên, mình tử mình diệt, cái khi ra mình thấy nó khởi lên nè. Thế mà nói con tắc ý thì cái con đường nào nó hết, mình xuống cái lại khởi nữa thì tắc ý đâu có kết quả đâu. Con
đó thì nói thì bởi vì nó là kiết sử, nó phải dùng cái pháp tu về là kiết sử.
Nếu có một người nào ví dụ như trong lúc mà người ta tu mà nó bị vòng nhiều quá, chẳng hạn như nó bị khởi lên những cái niệm nhiều quá, bây giờ chẳng hạn như mà nếu mà chẳng hạn họ ngồi dùng định vô lậu quá không hết vì nó quá nhiều niệm, mà như vậy họ phải dùng pháp ngăn bớt cái bệnh này.
Thì người pháp ngăn mà nó ngăn thì ngay đó ôm ngay cái pháp thân hình niệm liền rồi, chặt liền, không có để cho nó tuôn trào ra cái kiểu này.
Khi nó
tuôn rồi, tuôn ra đâu có quá kịp. Cái này nó chưa đoạn tới cái khác rồi.
Dạ, nó liên tục. Như vậy mình ngăn nó xong, ngăn nó một thời gian thì nó không hết đâu, nó phải có niệm. Thì
ngăn nó rồi bắt đầu niệm nó từ từ nó đi ra, rồi bắt đầu mới lấy định vô lậu mà đẻo, đúng. Chứ nó tuôn trào rớp lớp này làm sao được.
Quán như cục đất, đậu điện trong công ty á, con không cứ phát ý ra ký mà con muốn tăng lên, nó cứ chế luôn.
À, bắt đầu nó, ví dụ như tăng như cục đất ly tham si hết đi, thì đó là truyền cái rồi, thì nó không ức chế. Mà khi mà nó hiện tiền ra, nó đang muốn ăn đi,
con bảo tâm gì cũng đất, ly tham si hết giờ đây không có tham, thì con bị ức chế đó. Cái này nó thuộc tiền cái, mà bây giờ đây cái pháp này nó hiện ra cái kiết sử rồi. Nó đang thấy cái món ăn nó đang thích rồi, thì bây giờ đưa món ăn này ra quán bất tịnh để cho nó nhàm chán, cho nó ớn, cho nó không muốn ăn, nó xả ra liền. Con hiểu không? À, mày phải biết sử dụng cái pháp nào mà biết nó, chứ mấy biết, mấy con biết không rõ là mấy con bị ức chế, hoặc là mấy con tu sai nó không hiệu quả. Còn nếu mà đúng pháp rồi thì ngay đó mới còn quán cái hiệu quả ghê gớm. Nó mau, nó đẩy lui liền chứ khác à. Bởi vì cái áp dụng đó, cái khéo áp dụng và biết, biết giặc nó đang đánh mình cái loại vũ khí nào và mình sử dụng cái vũ khí gì mình mới diệt nó, thì như vậy là nó mới chắc ăn. Nó bây giờ nó dùng tăng nó vô, nó càng quét, mà mình cứ dùng cái thứ đồ súng là bắn ăn thua gì nó, nó củi mình chết hết cả bầy.
Thấy nhiều khi lại nói tụi con là giống như là tàu diện du kích điện xạ, cho nên bởi vậy nhiều khi thấy cái chuyện gì là cũng mang súng ra mà phan, mang đủ thứ mà phan.
Còn điên nó chứ. Bây giờ tăng nó vô thì mấy con mới dùng thứ mà bắn trái tăng mới được. Cái này không dùng thứ đó mà đem ba cái súng AK mà bắn cái thứ gì cái thứ đó được. Thăng còn.
Thầy nhiều khi tụi con phan tùm lum hết rồi quay lại nó xong mình phan tá lãng thề.
Trời ơi,
phan nhiều quá.
Phan nhiều quá mà chết đứt chạy chứ đâu có thắng ai.
Dạ thắng là tài, nhưng mà nó cũng là phải
thích. Mà cũng coi như là thắng nó được mà chặn đứng nó được, thật sự đó. Mấy con nghĩa là tất cả những vũ khí mấy con có lại nào đem ra hết chứ không có sử dụng một cái. Thành nó hao rất nhiều và binh lính nó cũng chết không biết bao nhiêu. Tức là sức khỏe mấy con phải kém đó. Không phải không, còn cái mình biết là bây giờ nó dùng đó, mình phải dùng pháp đó thì mình xả nó ra dễ dàng, nó nhẹ nhàng, nó không hao. Nó không hao vũ khí.
Mà tại có nhiều lúc con tu xong cái rồi thì con mới biết là mình dùng quá nhiều cái sức lực. Tu xong mình chập cái mình thắng anh rồi, cái mình ngồi mình nghĩ sao mình mệt thế này, mệt quá hay sao. Mình quán lại xem là mình đánh nó dữ quá.
Không được. Rồi đánh giặc nó
phí đạn.
Phí đạn, phí dược, mà phí sức nữa.
Mà thường thường em đánh xong rồi bắt đầu mới ngồi mới suy tư thì mới nhìn thấy
hồi đó quản quá, hồi đó quản quá
giống như địch tới quản
quản rồi tứ du kích thì nó sợ.
Nên bởi vậy thì mỗi lần đánh thì mới có kinh nghiệm rồi
nè. Thì tao nói học học cái chiến trường không
kinh nghiệm đó thì làm cho mình, mà nhiều khi tu xong rồi một thời gian tu xong mà mới đầu tiên mình thấy mình khỏe, cho mình tu chập cho mình thấy một con người nó bị hơi bị yếu sức, nó mình mệt nên nó không có có sức khỏe. Khi quán lại mình tu chấp phí sức à, thì nhiều khi quán lại nghĩ mình phải là tu phí sức mà mình đánh nhiều quá, đấy địch nhiều quá đánh tùm lum á,
kêu là hồi đó quản rồi cứ đụng cái gì là phan ném quăng hết, quăng rồi giặt đứng lại chứ không có chân
hết cả. Ừ.
Đúng rồi, mấy con mới vô, mấy con luôn luôn là tứ chính cần không. Mà tứ chính cần mà không khéo thì bị ức chế, bởi vì nó ngăn nó diệt, không khéo nó. Cho nên nó phải sống một đời sống bình thường, mà có chướng thì đánh, chướng thì đánh, chướng thì đánh. À, lúc đó thì, và đồng thời khi rảnh rang thì tập luyện thêm, coi như mình tập cho nó có cái lực của pháp thôi. À, hiện của tứ chính cần là ngăn diệt ác pháp thật, nhưng mà các con đang tập luyện những cái pháp, đang tập luyện nhưng mà bây giờ mình chưa có định niệm hơi thở chưa rành nè, định chánh niệm tin giác chưa biết nè, định vô lậu quán xét cũng chưa biết, rồi định thư giãn các con nghĩ ngơi các con chưa biết cách hết. Cho nên mình tập, vừa tập mà mình cũng vừa đưa đầu với giặc chứ không phải là tập không đâu. Cho nên vô đầu con tu nó còn mệt hết chứ không phải như con mà con đánh tá quả tâm tính. Vừa tập trận mà lại vừa bây giờ đi ra đánh nữa thì nghe nó ớn chuyện đụng giặc rồi bắt đầu thôi. Có cái gì của mình mà học được, tập được là đem ra bài bản hết.
Dạ, cứ đánh.
Cứ đánh
xong rồi rút tỉa kinh nghiệm rồi.
Rút lại kinh nghiệm rồi mới thấy lã người thì cứ lấy tên.
Nhưng mà con thấy vừa rồi con đánh thì con thấy không có lạ. Mà nó kéo dài thời gian dữ lắm. Nhưng mà...
coi như cái mặt trận nào mà đánh nhau thì nó cũng còn có cái thời gian. Có cái nó đánh dài lắm. Đánh từ 2-3 tiếng đồng hồ. Một cái cơn đau của mấy con nó đến 1-2 ngày. Nếu mấy con không bền chí, con chắc mấy con trời giấc mình thua rồi. Đánh nhiều mà còn đau hoài. Nếu ngoài mà còn bền chí, ôm hoài, ôm pháp, đến hoài, đến giết, tiêu rồi. Đừng có sợ, thầy nói đừng có sợ. Một ngày chưa xong, hai ngày chưa xong, cứ ôm pháp đánh, giết. Đến cho cái cơn bệnh cho hết. Nó thanh quan mà nếu mà thầy sức tấn, chắc ở cửa ông uống thuốc, ông không chịu nổi rồi. Lên tạc xong cũng quá trời, chắc kiểu này chắc chết rồi, đi nằm nhà thương chứ không thể sống. nhưng mà nhờ thầy đến thì khích lệ, cho nên tinh thần nó vững vàng hơn, cho nên cứ ôn pháp đến hoài đến giết nó tuột đi. Mà mỗi lần vậy đó thì coi như là thuốc mà cũng kèm đó, sợ nó chết bất tử.
Những người bác không có cái bệnh viêm gan C đó thầy, C là nặng đó thầy. Tại con cũng có nói là thôi lên thầy chỉ có sợ trị bệnh chứ đi uống thuốc gì đâu, cứ từng là giờ chích thuốc chỉ cái 5 triệu, cứ từng là chích liên tục như thầy. Mà ăn ý đó thầy, biết tiếng nào đó thầy, tí của nó là 55 triệu tí đó thầy, rồi ăn liên tục đó.
Coi như là sống là xuống tiền.
Cái đó là bệnh, là bệnh tiền đó thầy. Bữa hôm trước sống thầy, cái thầy nói là trị bệnh đó. Thế về bà cũng thắc mắc hỏi thuốc. Thầy nói trị bệnh xong rồi nó nuốt rồi, cái bệnh của bác hết không? Thầy con nói hết. Bệnh gì cũng hết, phải đi nuốt, đi vừa thì vừa uống thuốc thì nó khả tác dụng. Trời ơi, tôi bữa nó tăng.
Tăng chết hả?
Tăng bệnh, phải chết. Thì giàu quá thì phải chết. Con kêu có lên thầy đó,
đâu có gì đâu, lên đây thì thầy dạy cho cách thức là gì, mình phải tập trước đi đó, mình cứ uống thuốc là mình uống thuốc đi, bây giờ mình tập cái pháp này đi cho nó thuần, nó quen, nó an trú cho được, rồi bắt đầu mình thấy tập nó quen thì rồi bắt đầu là không uống thuốc nữa, đánh rốc bệnh đi. Bởi vì mình tập được cái pháp rồi cho nên bây giờ mình đánh bệnh, còn mình chưa có tập được mình đánh bệnh mình uống thuốc nó giật mình luôn, chết luôn á. À, bây giờ thầy lên thầy dạy cách thức cái pháp á, rồi tập chuyên cho cái pháp đó trong 1 tuần 2 tuần cho nó nhuần nhuyễn cái pháp đi. Sau khi nó nhuần nhuyễn được rồi nó bắt đầu dẹp không cần thuốc nữa, bắt đầu dùng pháp mà đối trị.
Nó hết
nó hết luôn con, nó không có còn nữa đâu. Thầy nó pháp phật mà khi mà nó con đuổi nó đi lần nó còn trở lại nữa, nổi cái đó là con đã thắng nó lần rồi, lần sau con chỉ cần la nó tiếng cho nó mới chạy, khói nó chạy rồi nó không cần. Nói chung là cái nghiệp của con người thì nó cái nghiệp thì nó không bao giờ nó hoàn toàn nó hết, nó có bệnh này nó tới bệnh kia, nhưng mà điều kiện mình có cái pháp rồi mình không có sợ nó nữa, tức là mình có thuốc thần rồi không có sợ nữa. Mà tứ niệm xứ là cái pháp tuyệt vời để trị bệnh, nhưng mà không có pháp nào mà hơn có tứ niệm xứ hết đâu.
Nhưng hồi đó có những lúc con hành nó tự nhiên thở lên cái đầu lên, nó nghĩ cái lời thầy dạy nó mày phiền não thì mày cũng chừng đó rồi thôi, mày có đau thì mày cũng chừng đó rồi thôi,
chừng đó đây
mà mày cứ muốn gì mày cũng chừng đó, tao thấy mày cũng chừng đó rồi cũng thở lên cái ý vậy, mày cũng chừng đó thôi, thế là coi thường
đó. Đúng
rồi, ông đánh nó chạy luôn mình.
Đúng đó, là chính là mình coi thường, xem thường nó thì cái tinh thần của mình nó vững lắm rồi, rồi bắt đầu ôm pháp vô phát ý thờ thì mất.
Nói mày ngồi mày cứ gục kiểu này mày cũng gục chừng đó cùng lắm vậy,
gục đó thôi chứ không có hơn nữa.
Không hơn
cứ nữa. Mèo nữa.
Mày cứ gục đi, gục đi, tao đánh cho mày đập về đánh gục. Chạy mất tiêu rồi đấy. Có nhiều cái cũng có một cái câu giống như là tác ý vậy mà nó làm cho vương khí dũng mạnh.
Đó, nó cái đó, cái câu đó là cái câu tác ý để cho cái nghị lực của mình, dũng khí mình nó mạnh lên. Nó coi thường cái tù giặc này. Nó coi cũng như bây giờ mình xem giặc nó không ra gì hết thì cái sức lực của mình, mình thấy là cái pháp của mình đẩy lui. Cho nên nó mình coi thường đó, tụi bay mà ăn có gì thân. Thành ra tụi bay tao chỉ tao cần tác ý một hơi là bị tiêu ý vậy đó. Thì trái lại không ngờ là cái pháp đó lại vẫn giữ tinh thần của mình lại không sợ, cho nên nó mạnh mẽ nữa. Cho nên con biết khi mà trên cái mặt trận mà đánh mà một số lính mà bị chết đó, nó dao động tinh thần là nó sợ, ai không sợ chết. Cái người mà chính trị viên đó, họ ra họ thiết một hơi đó, làm cho mấy người lính họ mạnh mẽ lên liền, họ ôm xuống một sông vô trận liền, họ không sợ, cũng nhờ cái tinh thần đó. Mà thì con mà tác ý câu đó cũng như là chính trị viên đó, nó uống liền cái tinh thần con trở lại để chiến đấu đó, ăn thua cái chỗ đó. Cái tác ý nó rất là quan trọng, cho nên nó tạo thành cái lòng tin, cái tính lực, cái gan dạ hơn để chiến đấu. Thì giặc nó cũng, mình đánh trận giặc mà sinh tử nó cũng vậy, mà cái pháp như ý tác ý thì luôn mặt nó cũng hay lắm. Hãy cần tác ý một cái đúng cái trời ơi, nó mạnh mẽ, nó không có sợ chết.
Lúc mà nghĩ tới cái câu thầy nói như vậy, xong cái mình cũng nghĩ là mình tác ý cái câu đó, xong cái những cái câu tác ý mình sau cùng của nó là nó mạnh lắm mình hả?
Nó mạnh, nó hiệu quả.
Hiệu quả, kết quả ngay liền, giống như là tháo đúng đích rồi. Cậu không có câu đó thì nó cứ dây dưa. Không, thì quá tù thì thấy vui.
Chuyện ra có tu rồi mới thấy vui không? Mới thấy thích, mới thấy hay. Chứ còn nếu mình không tu thì mình không thấy được cái ích lợi thì thật.
Và nghe thầy chỉ thích thì bệnh đi đó, cái thời gì bệnh không mà thấy khóc dở, cái phương pháp tiền chép chứ con không có sợ không học chứ tự chép giờ viết gì hơn tự chọn hết con phải chép
rồi nên bà thầy nhiều khi mình sống độc thư như lắm thì mình mới đương đầu với tụi nó mới được mới nhìn thấy tụi nó mới đương đầu
mới thấy rồi nó mới lộ mặt ra nhiều để mình sống mà không được tư thì nó nứt hết không thấy bây giờ phải có thời gian đến đây tập luyện tập luyện cho nó quen với cái đời sống là dưới luật ăn hàng bữa chính ăn hàng bữa là chuyện tập chuyện pháp định đó. Coi như cái ăn hàng bữa chứ nó hay lắm thì coi như là lên một tuần rồi dạy cách thức tu tập coi nhiếp tâm được hay không ăn trú tâm được không bắt đầu được rồi bắt đầu tu về trị bệnh ở đây không có trị bệnh để cho về nhà đó mà tập thì chữa trị
tập quen lần cái này
rồi một lần mà đuổi cái bệnh nó rồi một lần á sau bệnh gì tới cũng không có sợ tự cái tinh thần của mình vững vàng lắm ấy. Nói với thầy chân thành thầy đuổi bệnh rồi bây giờ không có bệnh gì thầy sợ hết á đối với bệnh này không có sợ chỉ cần ồ mày vậy thì chết tao chỉ ôm pháp này vô là tiêu mày liền một lần làm thắng trận rồi thì lần sau thì khỏi có lo nữa tinh thần nó mạnh cho nên thầy chỉ mong mấy con mà đuổi bệnh được một lần rồi nghĩa là tên như câu Đức Phật nói cái sức tận cùng của sinh mạng chịu đựng của các cảm thọ cái cảm thọ của mình thì nó sẽ mát lạnh à, Phật nói vậy mà mình đuổi nó lần mình mát lạnh được rồi thôi nó có cái cảm thọ nó cũng bao nhiêu đó thôi chứ không hơn được đâu nó vẫn phải rút lui nó chạy nó để lại cho mình một cái chiến lợi phẩm thật là an lạc vô cùng cũng như con á bây giờ con thắng được cái hồn cầm con mới thấy được cái sức tỉnh của con chưa thắng hồn cầm con không thấy được cái sức tỉnh của nó con qua cái đợt mà hồn cầm thì nếu nó chạy mất rồi trời ơi bây giờ sự tỉnh kia bốn chuyện
hồn cầm thắng nó đã dễ rồi
mà thắng nó rồi mới thấy được cái sức tỉnh của
con con đi đụng hết mấy lần nó không tỉnh nổi con ngồi luôn bay nó bé luôn mà nó té rồi không tỉnh dài
cầm cái gì nó góc rồi nó là góc nhưng mà lâu lâu nó lại như hôm nào nó còn nói mà thầy nó lâu lâu nó có tịch giác tức là nó không có hôn tập hết thầy thì thấy trong con người của mình sáng lạ thường nhìn cái gì cũng hiểu hết mà rõ mà nó không được nhiều chỉ một lúc nào rồi nó lại thi trở lại nó bị tha nơi thì nó màng che trở lại một thời gian nó lại sẽ bị màng che
chứ nó một bụng tha nơi thi con đậm á nó chỉ bữa nào nó lắng xuống bữa nó sợ thấy nó sáng suốt quá trời mới đỡ
nhìn thấu
mà bữa nào nó trào cấu lên trời đất ơi nó được nhậu
dạ vậy
đó nó, bởi vì mình làm sao mình quyết được sạch ra hết nó không còn có nữa thì chừng đó nó sẽ tỉnh như vậy đó
đọc được vài quả chữ cũng thấy sáng mà hiểu mà rõ bán là mình không được nhiều rồi là khi mà thăng thì nó khởi lên là nó giống như thầy giải cái màn ngăn che cái màn che
ngủ tiền cái
cho nên
năm cái màn
trở lại thành người bình thường không còn gì
bởi vì hầu hết là bây giờ mấy con mờ mà vô minh là năm cái màn che đó ngủ triền cái là năm cái màn che tham sân si mạn nghi ở là chút nào bị vô minh nghi ngờ này nghi ngờ kia là bị lúc định thứ là năm cái màn này nó dép nó lắng xuống nó để một chút xíu nước trong trời ơi thông minh dữ tợn ta mà nó tỉnh ghê gớm à, mà còn ấy nó tào cáo lên rồi nước cũng co tâm không biết được nhau thì bây giờ vô minh
cho nên bà thầy là dạy đó cho nên bởi vậy mà với một người tu họ chứng họ cầm cuốn sách họ đọc họ hiểu cứ nào đúng sai đi còn như mình giờ đọc cái gì thì cũng chẳng biết
bị nó bị năm truyền cái
nó bị suy truyền cái tỉnh thức hai đêm đó thầy họ có khi một chữ giờ mình hiểu không có nghĩa đó hiểu mấy nghĩa luôn
đúng đó nó sẽ đúng bởi vì cái màn ngăn che đó nó dán rồi sáng cho mấy con nhưng mà sáng có chút à rồi cái nó ngủ lại
bệnh này thì nó bị ngủ nè ăn nè rồi phóng tâm rồi là tất cả nó trở lại
con có thấy rõ hết rồi ra mặt nó phóng tâm tứ tung hết
bạch thầy hồi nãy thầy nói trong cái định sơ thiền đó mà ta nói là tầm tứ hỷ lạc định mà thầy nói nhất tâm trong sách nó nói định để cho mình không dùng định mà mình dùng nhất tâm
để mình chỉ cho cái chỗ của nó cho nó rõ ràng cái hình thức hơn là nó định trên cái hơi thở của nó tâm định trên hơi thở tức là nhất tâm là nó phải thấy một duy nhất có một cái nào đó ví dụ như bây giờ thấy cái hơi thở ra vô thì cái tâm mình nó biết hơi thở ra vô, nhưng mà cái tâm nó nhập lên cái hơi thở, cho nên nó chỉ còn có hơi thở ra vô thôi, nên gọi là nhất tâm. Mà có chỗ thì nó là định, định là chỗ nhất tâm chứ mấy. Cho nên tầm tứ hỷ lạc nhất tâm, hay là tầm tứ hỷ lạc định à, thì cái định đó là nhất tâm chứ không có gì. Cho nên mình chưa nhất tâm thì chưa định. Cho nên vì vậy mà cái bất động tâm là cũng là cái định. Tâm nó không bị động, nó cũng là định. Nhưng mà cái định của nó là cái định thanh thản an lạc. Nó là cái, còn cái ghi nhất tâm nó phải ở trên cái hơi thở của nó. Thành ra cái nhất tâm bây giờ chỉ còn có duy nhất của nó. Bây giờ nếu mà nó còn hai thì nó không được. Cho nên nó phải còn duy nhất có cái hơi thở. Nó định ở trên hơi thở. Tâm định trên hơi thở. Cho nên mình nói là nhất tâm là hơi thở, là định trên hơi thở. Thì nó đúng, thì dễ người ta nhận. Còn nói định thì người ta không nhận, quyết định là cái gì đấy.
Mà trong kinh bây giờ thì khắp nơi cái đề định rồi.
Định, cho nên khó hiểu người ta lắm. Bởi vì nói định thì người ta không biết định là sao. Bởi vì định nó có nhiều dạng. Ví dụ như thầy nói định vô lậu, trong khi mình quán chép thì rõ ràng tâm mình động rồi, phải không? Nhưng mà khi mà cái lậu hoặc nó đi hết rồi, nó thành cái yên lặng cho mình, thì nó là định.
Nó gọi là định.
Định không? Rồi bây giờ định chánh niệm tỉnh giác con đi, kinh hành con biết, con từng bước đi, tức là nó định trên bước đi của con đó, thì nó là định chánh niệm tỉnh giác trên thân hành niệm của nó, là định tỉnh giác. Còn định niệm hơi thở là cái hơi thở, biết hơi thở ra vô, gọi là định niệm hơi thở. Đó là định niệm. Bởi vì cái định của nó, định hơi thở thì nó phải thấy hơi thở. Còn cái này nó năm cái chi thiền của nó, của cái sơ thiền nó không phải có một, mà nó năm chi. Cho nên tầm tứ hỷ lạc nhất tâm, hay là tầm tứ hỷ lạc định. Không, định là cái chuyện nhất tâm, một tâm một chứ không hai tâm nữa. Nó mới gọi là định.
Thế này, mình
đọc cái trọn vẹn mà mình mới cái thần tức mới xuất hiện. Nó mới xuất hiện con, bởi vì đọc tư trọn vẹn nó không có phóng vật. Bởi vì mình tiếp xúc là nó bị phóng niệm phóng vật. Còn mình đọc cư trọn vẹn nó không phóng vật, cho nên Đức Phật nó ta thành chánh giác mà nhờ tâm không phóng vật. À, do không phóng vật thì trước mình đúng nó mới hiện. Còn mình còn phóng vật thì không phóng vật. Mà không phóng vật thì phải là đọc cư trọn vẹn, chứ không đọc cư trọn vẹn thì mình đúng đâu. Bởi vì cái ý của mình không bảo hộ, không hộ trì nó rồi thì nó bị động rồi. Không tâm sợ. Cho nên tứ thành đúng nó phải chờ cho đúng cái thời gian, con phải giữ gìn đúng. À, có thời gian mà nếu mà con cứ tiếp duyên hoài thì cái thời gian 12 giờ ngủ bao giờ con đạt được. Nó có 12 tiếng hồ mà con tiếp xúc đi mấy con đạt được cái chất lượng này. Coi vậy 12 tiếng hồ thanh tạng là vô sự, không phải dễ đâu.
Mà cảm ứng được con. Thầy dạy giữ trong cái trạng thái coi như là bất động trong 24 tiếng đồng hồ, tâm bất động á, mình sao con lại nghĩ là phải giữ trong cái trạng thái trong sơ thiền 24 tiếng đồng hồ.
Không phải, sơ thiền là sau khi mình có tứ thiền tức định nghi túc đó, mình mới vô cái sơ thiền. Mà bây giờ mình giữ ở trong cái trạng thái sơ thiền thì mình bị lọt trong cái thiền tứ thiền của ngoại đạo văn tiền tượng.
Nếu mà mình giữ nó là qua lọt qua
lọt qua tiền tượng, bởi vì mình chưa có ly dục ly ái phát sạch, bị phần dục thì nó lọt vô cái thiền tứ thiền của ngoại đạo chứ không phải là thiền của Phật. Cho nên đầu tiên là Đức Phật nghe ly dục ly ái phát rồi Đức Phật ngồi với cái cào cây râm ria, rồi tức là cái táo, cái hàm táo. Đức Phật còn nhỏ mà đi theo cha con nhớ ha. Thì lúc bây giờ đó là Đức Phật đã ức chế tâm đi vào cái sơ thiền của ngoại đạo. Nhưng mà sau khi Đức Phật dạy cho mình thì Đức Phật dạy ly dục ly ái pháp mà sư thiền nó lại khác rồi, nó không phải giống như hồi đó. Nhưng mà ông hồi đó ông nhớ cái đó không, nhưng mà ông làm rồi tức là tu rồi, chỉnh là sửa lại, nó không đúng rồi, cái kia bị ức chế vô được tưởng. Con hiểu không? Cho nên nếu mà người ta không hiểu, người ta nói sơ thiền nó chỉ có một, ngoại ngoại đạo nó có bốn cái thiền của nó chứ không phải không đâu. Tứ thiền của ngoại đạo nó khác rồi, nó cũng nó bây giờ đó, do nó bây giờ quý sư nó cũng nhập cũng sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền gì. Yeah. Nhưng mà cứ ức chế vô, nó không trả vô.
À, cái đó giống như là hoặc là món xong nó thành sầu hoài.
Đó, thì ức chế vô. Thì nó riết rồi, con thấy nó gần như đi gần như với thiền đông độ rồi. Yeah. Họ tu riết rồi, cái gần nhau, họ sát nhau, cái giống nhau. À, nó gần nhau. Còn ông Phật, bởi vì nó ngoại đạo thì hồi đó nó cũng vậy thôi. Từ xưa nó cũng tương vậy, Đức Phật tu rồi, bây giờ ông sửa lại hết. Ông theo cái đường lối ông ly dục, đi ăn pháp, sống ly dục lắm, từ bất động tâm. Rồi nó có tứ thần tốt, ông mới vào cái sơ thiền. À, còn nếu bây giờ nó chưa có tứ thần tốt mà ông vào cái sơ thiền thì ông bị chế. Chế nó lọt vô, nó cũng có năm chi thiền của nó, mà năm chi thiền của ngoại đạo.
Ức chế tâm. Bà thầy thì lúc đầu thì con nghĩ khi một số thời gian học thì người ta nói rằng là Nam Tông Nguyên Thủy là kinh sách theo Nguyên Thủy, rồi Đại Thừa thì học theo tương thích của Bà La Môn. Sau khi hai bên vẫn thì giờ họ vẫn cứ chia ra, hoặc là từ những cái dòng khác họ cũng chia ra. Nhưng đến khi một thời gian nghiên cứu thiền thạc tỷ rồi đó, thì con mới thấy rốt cuộc là khi mà lúc đầu là họ chia ra, nhiều lúc sau thì họ nhập toàn là thiền tượng hết. À, bên Nguyên Thủy Nam Tông thì cũng nhập qua thiền tượng, bên Đại Thừa thì hai bên đấu nhau dưới này, chia nhau.
Chia ra.
Nhưng mà khi lên đây cũng đều nhập thiền tượng.
Tu vào cái chỗ mà tiền tưởng hết,
lọt hết tưởng,
lọt vô tưởng hết.
Cho nên bởi vậy thì có một số người nói, ô các vị tu dưới này thì cũng phân chia rồi, cách này cách kia, nhưng mà tôi thấy người nào cũng tu giống nhau,
giống nhau,
giống nhau cái chỗ là tưởng hay
sao? À, giống nhau mà cái chỗ tu cũng ức chế tâm để đi vô chỗ không dụng, không niệm đó. Thành ra rốt cuộc rồi thì tu giống nhau, nói thì xả, nói quán xét xả thì ở dưới thì quán xét xả chia ra, nhưng mà lên trên rồi thì nhập cục lại thì cũng bằng thường không,
lọt qua tưởng,
lọt tưởng không. Chứ họ chưa có biết có tướng thần tốt mới là làm cái này được, chứ chưa có tướng thần tốt mình đâu có nhập được. Chứ vậy thì tướng thần tốt để làm gì đây? Còn thấy không, bây giờ có pháp tướng thần tốt, họ nghĩ rằng cái tướng thần tốt này để làm gì? Nhưng mà Đức Phật đã xác định rõ ràng là từ tướng nghiệp xứ nó mới có bảy năng lực giác chi, không bảy pháp giác chi vậy. Bảy pháp giác chi nó mới có tam minh chứ gì? Tam minh tức là tướng thần tốt như vậy. Còn hiểu không? Minh là tuệ, tuệ thần tốt chứ gì? À, tuệ thần tốt, định thần tốt, rồi tinh tấn thần tốt, rồi dục thần tốt. Bốn cái thành tốt người ta thì trong cái bài kinh của Đức Phật đó, thì xác định rằng khi mà có bảy năng lực giác chi là thực, bảy năng lực giác chi là thực phẩm của tam minh, tức là tứ thành tốt. Chứ muốn nói tam minh là nói tứ thành tốt rồi, con hiểu chỗ đó không? Thành ra nếu mà không có bảy năng lực của giác chi làm sao mà có tứ thành tốt được không? Mà không có tứ niệm xứ sung mãn thì làm sao có bảy giác chi? Cái pháp của nó từ ông Phật cũng dạch ra cái rõ ràng. Bây giờ cái tứ niệm xứ thì nó là chánh niệm, mà chánh niệm chưa sung mãn thì làm sao có bảy năng lực giác chi? Mà có bảy năng lực giác chi rồi á thì nó mới có tứ thần tốt, thì nó có định ý tốt mới vào cái chánh định, mới có nhập sơ thiền, nhị thiền, tam thiền. Còn giờ mấy ông còn ở tu tứ niệm xứ, mấy ông muốn nhập thiền định thì mới nhập chỗ nào?
Cũng
đâu có được.
Giờ bạch thầy, nếu chẳng hạn như mà nếu mà mình tu có đúng pháp đi nữa, nhưng mà tâm mình chưa đi dục mà mình muốn nhập vào định, nó cũng lọt qua tưởng.
Cũng lọt qua tưởng hả?
Dạ, nó không đúng.
Ghê lắm, bởi vì cái tưởng với cái ý thức tưởng với cái tưởng thức à. Nó làm cái sắc thức với cái tưởng thức, hai cái nó kèm nó làm việc với nhau ghê quá. Hãy con vừa tỉnh nó là ý thức con, mà vừa mơ chút là tưởng thức hoặc là làm việc rồi. Hai thằng này nó thay thế nó làm việc. Con lơ mơ cái tưởng pháp nó hiện ra, con tưởng là mình trí tuệ chứ gặp là tưởng tuệ chứ đâu phải là trí tuệ gì.
Cho nên bạch thầy, con qua một số bên Miến Điện với các cái trường thiền thì con thấy họ hiểu hết đó bạch thầy. Khi nói về thiền thì con nghĩ rằng họ hiểu, họ cũng hiểu cách này cách kia, hiểu lắm bạch thầy. Nhưng mà khi họ hành cho họ thì không được.
Coi như là họ hiểu theo cái lý thuyết. Nhưng mà đến cái pháp hành thì họ
biết được hành.
Họ biết được hành, họ hành đúng theo cái kiểu của Đại Thừa, kiểu trong độ cho
nên
tưởng hết, cứ lọt vô tưởng.
Vì trước khi con rời cái trường thiền đó ra thì mấy người nói thôi sư ở lại đây đi, chứ bây giờ sư đi mà tôi thấy sư đi mà còn phiền não chưa đạt được hết thì là nó sẽ tội nghiệp lắm, ra ngoài đường nó khổ. Thì con biết nó là tưởng rồi, chứ bây giờ họ nói thì mình đâu có dám nói. Nhưng mà khi nghe qua lại các lý luận của họ thì họ hiểu nhiều cái, họ nói cũng những cái danh từ bằng tiếng Anh nhưng mà cũng mang máng như những cái danh từ thầy, nó có những cái danh từ, nhưng mà khi mà họ hành thì trong lúc họ hành đó, họ cũng ăn uống đâu có đúng tiêu chuẩn một ngày một bữa đâu, độc cư thì họ cũng có, mà họ chỉ luận khang nữa thôi.
Họ thiếu những cái pháp phòng hộ, cái giới luật. Thiếu rồi, thiếu giới luật phòng hộ nè, rồi cái pháp phòng hộ độc cư cũng không có nè. À, mấy cái này họ hoàn toàn không có thì coi như là tôi bị lạc tưởng hết à. Cái giới lực nó có phòng hộ mình, mới nó không rơi vào cái tưởng, chứ còn không kéo nó bị tưởng.
Tưởng tệ. Nhiều khi họ luận tùm lum, có những cái luận không đúng nữa chứ. Mà là đúng hết à.
Đúng rồi đó. Cái luận mà không đúng nhiều lắm. Luận để mà lướt qua cái chỗ hiểu biết của mình.
Để cho người khác mình nghe chui tai nữa.
Chui tai đó.
Chui tai thôi, nhưng mà có thành cũng có. Cho nên là nói vậy thì thôi bây giờ không có nhiều nữa, thì tôi phải đi về. Thì nghiên cứu qua cái thiền khoa học như vậy, nhập sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, nó cũng nhập như thường như thế. Nhưng mà theo cách họ thì con nhìn đối với mắt họ trắng mà thầy. Chứ họ sáng chân à, nhưng mà thật sự ra sáng như kiểu con nhận xét thì đầu
sáng qua tưởng
chưa, chưa biết tu á thì mình thấy sáng tốt, nhưng mà thật sự sáng này nó còn trong dục. Dạ. Chứ nó không phải nằm trong bất động. Khi qua con học phương pháp tu của thầy á thì mình tu với tâm bất động thì mình nhìn với những cái nó không bị dính mắt, còn đây sáng người ta vẫn dính mắt.
Còn cái đó là đúng.
Cho nên cái tâm bất động là quan trọng. Và thầy như vậy thì cái tâm mình bất động như vậy, mình duy trì cái tâm bất động, mình hồi thì nó cho đến 12 tiếng đồng hồ.
12 tiếng đồng hồ, cái đó.
Xung mãn tứ niệm xứ.
Giữ ngồi xung mãn tứ niệm xứ là tức là 12 tiếng đồng hồ đó, giữ gìn cái tâm bất động đó. Cho nên cái chân lý đó được hộ trì.
Cho nên còn thấy xung quanh tất cả các áp pháp rất nhiều, nó tấn công mình quá nhiều mà làm sao mình giữ, không phải là một chuyện đơn giản mà cũng phải kiên công.
Dễ mà 12 tiếng đồng hồ con thấy mà ám ám. Suốt 12 tiếng đồng hồ con thấy không làm sao không có nó đâu. Mà suốt 12 tiếng đồng hồ con nó tới thì chắc chắn là mình có tặng bạc
được chứ. Bây giờ nó tấn công tùm lum hết nào là thân thọ tâm pháp nó tấn tứ.
Bởi vì nó bởi vì con thấy nè, thân thọ tâm pháp nó bốn chỗ chứ không phải một chỗ sao?
Yeah.
Nó không cái này thì cái kia tới, con kia tới nọ, nó bốn chỗ chứ không phải con chỗ thì mình diễn giữ gìn dễ phải không? Này tới bốn chỗ, tứ niệm xứ mà bốn chỗ chứ đâu phải một chỗ được. Mà rồi ác pháp thì trời nó vô bốn cửa này nó vô. Có khi nó vô là hai cửa nó vô, là có khi nó vô cửa thì cũng đỡ, nó vô hai. Còn khi nó đi bốn cửa nó vô, trời đất ơi đánh bao giây đánh bốn cửa. Thế mình càng tu lung thì nó lại tấn công bốn cửa nó vô.
Thầy thì thầy dạy nói xung mãn tứ niệm xứ thì khi lúc đó con người của một con người mà họ đã xung mãn tứ niệm xứ rồi thì họ cuộc sống này họ rất là thảnh thơi, khỏe khoắn không có gì hết.
Đúng giờ rồi.
Phải ru quá.
Phải ru. Mà được tứ niệm xứ xung mãn thì việc là khó.
Dạ, một thì câu của mình.
Nhưng mà các con có các con tu đó, thì các con có thấy chút chút chứ không phải không thấy đâu, có thấy xung mãn tứ niệm xứ nhưng mà ít quá.
Dạ thấy bà thầy, nhưng mà không giữ được nó.
Không giữ.
Vì một chút là nó chạy đi cái này là một chút.
Bị cái chỗ kia cứ tấn công vô hoài mà làm sao nó dám nằm đó. Cái ông vua này ông giờ còn sợ chết à. Sợ cái giặc tấn công vô thì bắt đầu cái ngai vàng nó lung linh nó chạy trốn, nó có nằm được. Ông vua giờ chưa dám ngồi trên ngai vàng đâu. Chừng nào ông ngồi trên nền một đống trên ngai vàng là lúc bây giờ mấy con thấy mình đã bảo vệ ông vua được rồi, mới rước ông về ngai vàng. Còn giờ mấy con đâu dám. Rước ông ngồi chút rồi chúng đánh tan nát ha.
Bạch thầy dạy ly dục ly ác pháp nhập theo thiền. Ly dục ly ác pháp nằm trong tâm bất động. Như vậy khi mình ly dục ly ác pháp thì tâm mình bất động rồi. Nhưng mà ly dục ly ác pháp nhưng mà trong lúc mình không có tứ thần túc, mình có nhập theo thiền
không? Chưa, nó không nhập vô đó. Chừng nào mà ly dục ly ác pháp mà nó nhập được cái bất động tâm, chừng đó nó có tứ thần túc rồi thì mới nhập được cái ly dục ly ác pháp của sơ thiền. Bởi vì cái sơ thiền là bắt đầu từ cái thiền thứ nhất cho đến thiền thứ tư, không? Nhưng mà nó thuộc về chánh định rồi. Con thấy chánh định nó mới thuộc về tứ thiền phải không? Mà giờ tứ niệm xứ chưa sung mãn mà con nhào vô con ly dục léo pháp nhập sơ thiền là làm sao? Tức là nhập bất động tâm chưa được mà ở trên cái tứ niệm xứ chưa nhập được thì làm sao mà nhập tứ thiền? Con trạng thái thanh tạng là vô sự, đó là cái trạng thái sung mãn của tứ niệm xứ. Mà giờ tứ niệm xứ chưa sung mãn tức là cái trạng thái thanh tạng là vô sự chưa được 12 tiếng đồng hồ thì làm sao mà con vô cái lớp định mà con học được? Cho nên con bây giờ cũng ly dục léo pháp mà nhập bất động tâm chứ không phải là nhập sơ thiền được. Đừng có làm lộn cái này không có được.
Bà thầy có khi dự tính chút không bà?
Dự tính chút là bị tưởng liền đó.
Nếu mà chút thôi nhưng mà làng hoàng
là làng hoàng là nó vô tưởng luôn. Làng hoàng đó bây giờ đó, ví dụ như tệ hạnh đó, nó vô cái sơ thiền của nó đó mà nó kẹt, nó dính, nó buông không ra đó.
Không ra thầy trời ơi, không
có sợ. Nó vô đó đó. Ví dụ nó xung mãn tứ niệm xứ chưa có mà giờ muốn ly dục leo hết nhập sơ thiền, nó vô đó nó dính. Đó là nó bị tưởng đó con, nó bị
cái bà thầy cái trạng thái này còn có gặp rồi, nó gặp tưởng thì khi nó vào tưởng xong là 7 ngày 7 đêm nó vẫn nghỉ lạc.
Nó vẫn nghỉ lạc đó. Thì nó có cái
kinh nghiệm nghỉ lạc bà thầy. Đi ra thấy vui lắm thích.
À,
nó chắc cũng nhập thiền gì bà thầy.
Cũng vậy thôi, vô cũng vậy, muốn ngồi lại, ngồi lại càng thấy nó có gì đó.
Không, đây không phải ngồi nữa bà thầy, sống một cuộc đời bình thường nhưng mà nó nghỉ lạc.
Tôi coi như là con đi đâu con mang theo cái trạng đó.
Nó đi đâu nó làm gì bà thầy, nó bị cái nghỉ lạc gì đó.
Cái đó là cái con không có biết xả nó ra, cho nên vì vậy con mang đi nó cũng còn mang theo cái trạng thái đó. Chứ lẽ ra khi mà xả ra người ta trở về bình thường mà người ta xả ra, chứ người ta không có để cái hỷ lạc đó. Nhiều khi nó hỷ lạc quá đó, con đi con không sợ xe cộ nó đụng con luôn. Con hỷ lạc quá con không ngán cái thứ gì hết. Cho nên khi mà vào thiền định thì vào phải có đủ năm chi, mà ra thì phải năm chi nó phải dẹp. Như vậy là sức định nhập định. Cho nên Đông Độ nó chê là thiền tiểu thừa đó có sức có nhập, còn nó thì nó không sức không nhập. Cho nên nó chê mình thấp, có phải có sức có nhập. Nhưng mà con giờ con cũng giống, mà bây giờ hồi nhập thì cũng để vậy, ra cũng để vậy, thì con giống thiền đại thừa rồi. Chứ đâu phải của Phật, là có sức có nhập chứ. Con nghe khi mà Đức Phật nhập Niết Bàn đó, khi mà Đức Phật nhập sơ thiền, nhị thiền, nhập sơ thiền rồi sức nhị thiền, nhập nhị thiền, rồi mới sức nhị thiền, nhập tam thiền vậy. Nhập 3-4 lần mà cứ sức nhập phải không? Thiền ta có sức có nhập chứ, thiền gì mà không sức không nhập. Rồi mấy ông bên đại thừa thì chê, thiền gì có sức nhập là thấp, tiểu thừa, phàm phu.
Thầy, khi nó vào đó, nó có trạng thái đó, mình đâu biết thì xả thế đâu rồi thầy.
Rồi, có tác ý gì chi?
Lúc đó không biết, nghe mà thầy,
tác ý ra trên
nó ra đi đâu, nó đi, nó có hỷ, nó vui, thì mình thấy vui là thích rồi.
Thế thì cứ để mang hoài.
Thấy cuộc đời này đi đâu nó cũng bị gây khó khăn là khổ rồi, mà giờ thấy vui là thích rồi.
Bởi vậy, các bạn nói, thọ lạc thì không có ham, mà thọ khổ đừng có sợ, bây giờ thọ lạc cái mang đi hoài, còn thọ khổ thì rên. Mấy con bị kẹt ở trong thọ hết rồi.
Cho nên bởi vậy hôm đầu tiên á, con gặp như vậy con thấy thầy dạy mà con cứ ngẫm nghĩ là làm sao mà mình cố gắng mình giữ cái trạng thái mà cứ thiền như thế này mà nó vô được 24 tiếng đồng hồ, cho nên bởi vậy cứ gồng căng cho ngồi cho đã. Rồi đã hắn lọt mới qua lỡ giữ mà thấy. Chứ còn nếu mà hắn giữ bất đồng tâm như thế này á, thì mình phải tu á, thì con nó có cái cách rõ ràng, hôm trước thì đâu có học được hết đâu. Nghe thầy giảng đâu thì về làm buổi xưa đó thôi, thì nó lọt qua tưởng thì cứ vô, cứ hướng cho nó vô sơ thiền, cứ ngồi hoài, mà càng ngồi thì càng thích, mà càng lâu thì cho được 12 tiếng ngồi chứ, mỗi chạy lên gặp tay chứ, nó được mấy tiếng thì càng tốt.
À vậy chặt lát.
Dạ như vậy không đúng.
Không đúng.
Cứ lọt chập nó qua tưởng, cứ gồng gần chập nó ức chế. Mà càng cứ hướng tâm nó vô hoài thì nó nhập vô tưởng không?
Được không?
Dạ như vậy nó sai. Bây giờ mình tu phải giữ tâm cho nó bất động.
Bất động trước cái đã.
Yeah.
Tức là sung mãn tứ niệm xứ cái đã. Cái trạng thái của tứ niệm xứ là thanh thản an lạc vô sự. Mấy con nhận biết mà đó là cái chân lý cái diệt đế rồi. Cái trạng thái tứ niệm xứ là cái diệt đế của đạo Phật. Đó là cái chân lý rồi. Mình nhận tức là mình giác ngộ được cái chân lý. Rồi bắt đầu bây giờ mình tu là tại vì những ác pháp, những cái niệm, những cái thọ nó đánh mình tối tấp. Cho nên do đó mình mới dùng các pháp đó để mình hộ trì, mình bảo vệ cái chân lý đó.